Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học luận Đại Thừa Khởi Tính của Tổ Mã Minh. Thì bây giờ chúng ta học tiếp. Lại tướng phát tâm của Bồ Tát này có ba thứ tâm tướng vi tế. Thế nào là ba? Một là chân tâm vì không phân biệt. Hai là phương tiện tâm vì tự nhiên làm lợi ích cho chúng sanh. Ba là nghiệp thức tâm vì còn những khởi diệt vi tế. Lại Bồ Tát ấy công đức được thành tựu viên mãn, ở cõi trời sắc cứu cánh thì hiện thân cao lớn nhất thế gian. Nghĩa là do nhất niệm tương ưng với tuệ, vô minh liền hết, gọi là nhất thiết chủng trí, tự nhiên mà có bất tư nghì nghiệp, có thể hiện khắp mười phương làm lợi ích cho chúng sanh. Thì đây là cái đoạn, đến cái đoạn này thì ngài nói về cái tướng phát tâm của Bồ Tát, thì có ba thứ tâm tướng vi tế. Thì thế nào là ba? Một là chân tâm vì không có phân biệt, tức là thứ nhất là chân tâm vì không có phân biệt. Thì cái chân tâm này đó là do không có phân biệt mà hiển bày chân tâm. Thì bây giờ là tất cả quý vị á, ở đây á, là ai cũng có chân tâm hết, nhưng mà bởi vì do chúng ta phân biệt cho nên không có, nó mất đi. Nhưng mà bây giờ thử hỏi lại một điều nữa đó, là khi phân biệt á, là có chân tâm hay là không có chân tâm? Quý vị phân biệt có chân tâm hay là không có? Có không? Mà nếu có chân tâm thì quý vị có thấy không? Thì nếu mình phân biệt á, thì nó lại mất đi chân tâm. Bởi vì ở đây nói đó là một là chân tâm mà vì không có phân biệt, thì mình đã hiểu ngược lại là bởi vì do phân biệt mình không có chân tâm. Nhưng mà bây giờ là nếu mà để cho chúng ta đó là lúc nào trong tâm mình á, là cũng có phân biệt hết, thì như vậy đó thì làm sao mình thấy được chân tâm? Cho nên á, là ở nơi cái cửa này đó là phải có cái cửa để đi vào. Bởi vì tâm của mình á, là nó liên tu bất tận thôi. Cho nên á, trong một sát na, mà trong kinh diễn tả đó là trong một sát na thì nó đã có khoảng ít nhất á, là 98 cái niệm khởi. Và một sát na thì trong chớp nhoáng thì đã có 98 niệm khởi rồi. Cho nên lúc nào trong đầu của mình á, là cũng có niệm khởi và phân biệt nó liên tu gì hết. Cho nên á, là ít khi nào á, mà mình tự mãn mình nói rằng á, là tâm của mình là không có niệm vọng tưởng. Trừ khi nào mình giác ngộ được bản tâm mình không có vọng tưởng thôi. Cho nên nhiều khi mình ngồi đó, cái ai nói mình á, ngồi đó vọng tưởng làm gì, cái mình giận à. Tại vì mình nghĩ mình đâu có vọng tưởng, nhưng thực ra mình có vọng tưởng mà mình không thấy. Cái gương mặt của mình nó hiện ra hết trơn à. Mình ngồi đâu cái mặt mình sao, ánh mắt mình sao. Cho nên khi mà Ngài Mục Kiền Liên đó, Ngài là đệ nhất thần thông của trong giáo đoàn Đức Thế Tôn. Vào mùa hạ, Đức Thế Tôn lên cung trời đau lời thuyết pháp cho mẹ của mình, tức Hoàng hậu Ma Gia. Nhưng mà Ngài á, là hiện thân tướng Đế Thích, hai vị Đế Thích ngồi giống nhau, mà Ngài Mục Kiền Liên không biết ai là Thế Tôn để mà thỉnh về nữa. Ngài lên ngài dòm hồi cái ngài không biết làm sao, thỉnh ngài mới bay về lại trần gian. Ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất á, nói huynh à, đệ lên trên đó đó là thấy hai vị đế thích, biết rằng trong đó là có một vị là Đức Thế Tôn đó, nhưng mà là không biết làm sao mà thỉnh về cho đúng được. Thì hai người cũng là tướng tốt y chang với nhau, hỏi làm sao mà phân biệt được. Bây giờ quý vị thấy á, ở dưới trần gian này á, hai chị em mà sanh đôi, hai anh em mà sanh đôi á, nhiều khi quý vị ra ngoài quý vị gặp quý vị cũng lộn nữa, đúng không? Còn này là thân tướng mà giống nhau, y chang không khác, thì làm sao mà phân biệt được. Thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới nói ngài một quyền liên đó, vậy thôi bây giờ đệ lần này đệ lên lần nữa đi, để dòm hai vị đế thích á, là muốn phân biệt được á, là không thể nào phân biệt được cái tướng bên ngoài, mà phải thấy được một cái tướng ở nơi cái mắt á, cái sóng mắt á. Đức Thế Tôn á, là ánh mắt á, là điềm nhiên không có láo liên, liếc qua liếc lại. Tại vì cái sóng mắt là cái cửa sổ tâm hồn mà quý vị. Bữa nào mà quý vị buồn á, nhìn mặt là biết à, nhìn mặt là nhìn cái ánh mắt nó biết á. Ánh mắt là cái cửa sổ tâm hồn mà. Cho nên á, trong cái ánh mắt của mình á, mình thương ai, mình ghét ai á, là cũng biết nữa. Ai mà ghét á, cái mắt là đi ngang liếc liếc là biết à, đúng không? Còn cái ai mà thương á, nhìn cái cặp mắt của mình cũng thấy nó, cặp mắt nó cũng biểu hiện cái tình cảm nữa. Cho nên á, là trong tâm của mình như thế nào á, là nó hiện ra đôi mắt. Cho nên là đôi mắt là cái cửa sổ tâm hồn. Lần này ngài một kiền liên lên cung trời Đao Lợi đó, thấy đức, thấy hai vị trời đế thích. Thì một vị á, thì sóng mắt thì nó cứ liên tu bất tận thôi. Có nhiều người đạt đạo người ta dòm cái ánh mắt á quý vị, không có phải là ánh mắt mình liếc qua liếc lại người ta thấy, người ta biết cái đó phàm phu thấy rồi. Nhưng mà dù cho mình không có liếc nhìn vào ánh mắt của mình mà không có sóng tâm trong đó, ngộ như vậy. Lên đó ngài thấy một vị trời đế thích mà trong cái ánh mắt rất điềm nhiên mà trong sáng, đến đảnh lễ thỉnh Đức Thế Tôn về nhân gian, bởi vì tứ chúng đang chờ đã qua mùa an cư rồi. Đức Phật mới theo ngài một kiền liên bay về nhân gian. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó, là vọng tưởng nó liên tu nó bất tận. Khi nào tâm của mình á mà nó yên tĩnh á, thì lúc đó đó là mình mới nhận ra được cái bản tâm. Nhưng mà làm sao cái cửa ngõ nào đi vào cái bản tâm này, tức là ở nơi cái phân biệt. Quý vị phải hiểu cái chỗ này, nghĩa là do phân biệt nó đánh mất đi bản tâm. Mà bây giờ là muốn về nhận ra được cái bản tâm của mình á, thì phải làm sao, tức là phải ngay nơi cái phân biệt này. Cho nên ngài Viên Chiếu á, ngài mới nói đó, là có người hỏi thế nào là đạo đó, cội nguồn một lối đi, ngài mới nói đó là, ngài mới nói á, là gió mạnh bờ cao biết, cỏ cứng nước nhà lận đận hiểu tôi trung. Tức là gió mạnh bờ cao biết cỏ cứng, tức là gió mà nó mạnh đó mà thổi lên cái bờ cao, là mình đứng trên cao thì gió mạnh lắm. Bữa nào mà quý vị mà đứng trên đồi coi là gió lạnh lắm. Cho nên ai nói là lên Bảo Trơn mà gặp gió là chịu không nổi. Gió mùa hè nó còn mát, chứ gió mùa đông là thôi là chịu không nổi. Bởi vì sao á, là bởi vì á, là Bảo Trơn á trên cái núi, trên cái đồi cao, cho nên gió thổi mình chịu không nổi. Nhưng mà người nào chịu nổi đó là cũng phải là người nó mạnh mới chịu nổi. Ở đây không phải là khoe tự vì mấy thầy mạnh, nhưng mà bởi vì là chịu nổi là tự nhiên là thấy nó bình thường. Cho nên người nào ở đây lâu thì thấy cái khí hậu nó bình thường, rất thoải mái, gió cũng không sao, lạnh cũng không sao. Nhưng mà ai lâu lâu lên một lần mùa hè thì mát, mùa đông lên chịu nổi. Mùa đông mà đi ra ngoài chịu nổi. Ngày xưa quý vị mình ở bên Việt Nam, cái nhiệt độ mà nó xuống là chừng 20 mấy độ C thôi là cảm thấy lạnh rồi. Ai mà ở thành phố mà đi lên Đà Lạt đó, ở Sài Gòn mà lên Đà Lạt á, thì họ phải lạnh lắm, mặc quấn cổ đủ thứ á. Nhưng mà người ta sống quen ở trên đó rồi đó, nhất là phụ nữ thì thấy rất là thích trên đó. Cho nên người nữ trên đó mặc da mặt hồng hào, cái khí hậu nó lạnh nó mát mẻ đó. Nhưng mà người mới lên thì lạnh lắm. Thì như vậy đó, là khi mà gió mạnh mà nó thổi trên bờ cao mà cái cây cỏ đó mà nó không sao hết, là cỏ đó gọi là cỏ cứng á, chai lì đó, cỏ cứng. Nhưng mà nếu mà cái cỏ mà nằm ở trên đồi cao mà không có gió gì hết á, thì mình không thể nào mình biết được cỏ đó cứng hay là mềm. Cho nên cũng như vậy đó, là tâm của mình á, là lúc tâm mình nó vọng tưởng, nó vọng động, mà mình nhận ra được từ nơi cái vọng động đó, thấy được cái bản tâm của mình đó, thì như vậy đó là cái loại cỏ này mới là loại cỏ cứng. Loại cỏ này á, có thể tác thành đề hồ, loại cỏ này có thể sanh bồ đề. Còn á, là nếu mà không có cái lận đận á, nếu mà không mà có cái gió mạnh á, thì chỉ là những loại cỏ thường thôi. Cho nên á, là quý vị thấy đó, là hòa thượng nói một câu đó là đức càng chai đó, cây càng cứng. Mà chỗ này có cái ý thiền ở trong này rất là sâu sắc. Bởi vì cái đứt chai đó mà cái cây mà nó mọc được á, là nó phải cố gắng nó bám được chai cứng, chai lì mà bứng mà lên được á, thì cái cây đó cứng dữ lắm. Cũng như vậy đó, là muốn nhận ra được cái bản tâm đó, là phải nhận ra từ nơi cái vọng động, cái dao động đó, thì như vậy mới nhận ra được bản tâm. Giống như trong nhà mà nước mà nó lận đận đó, thì mới hiểu được cái người nào trung can, cái người nào trung liệt. Chứ còn cái thời bình đó là thấy ai cũng là giống nhau hết, là cũng là quan chức thì cũng giống nhau hết. Nhưng mà khi mà có chiến tranh đến đó, thì cái người nào anh hùng mới ra anh hùng, cái người nào đó là thật sự thương dân thương nước, thì cái người đó mình mới phát hiện ra được. Cho nên đó là ta nói là gia bần sinh hiếu tử đó, nghĩa là trong cái nhà mà nghèo mà mới sanh ra được cái con hiếu, mới thấy được một người con hiếu thảo. Giàu rồi đó thì khó thấy được lắm, khó thấy được những người con hiếu. Bởi vì trong cái khó khăn, trong cái mà đau khổ đó, mà những người họ mới dám hy sinh vì cha mẹ, lo lắng cho gia đình, những người đó mình mới phát hiện ra được. Còn một cái khi mà giàu có rồi đó thì nghĩ cha mẹ cũng đủ rồi, cũng không có cần gì hết. Rồi cái cuộc sống nó lăng xăng lộn xộn, cho nên khiến rồi người ta quên lẫn đi cha mẹ hồi nào không hay, những cái khó khăn đó. Cho nên cha mẹ cô đơn chừng nào, neo đơn chừng nào đó, thì đòi hỏi những người con thương nhiều chừng đó, thì những người con đó mới phát sanh ra được. Còn nếu cha mẹ đã hạnh phúc rồi thì mình ít thấy được những người con hiếu lắm. Thì đối với đạo nó cũng vậy, nghĩa là tâm của mình á, là lúc mình vọng tưởng thì cái lúc đó đó mới là cái chỗ mình đi vào, ngay đó là cái cửa mình đi vào, chứ không phải là mình phải chờ tâm mình nó lặn xuống rồi đó mình mới thấy được bản tâm. Đây là quý vị thấy cái tịnh đối với cái động thôi, chứ không có phải là thấy được tâm Phật. Tâm Phật đó là ở trên muôn cảnh muôn pháp, ở nơi tịnh cũng thấy, ở nơi động cũng thấy nữa. Bây giờ mình nói là tôi tâm mình yên tĩnh mình mới thấy, còn tâm tôi động tôi không thấy. Mà làm sao trong lúc động mình thấy được á? Bữa nào quý vị phiền não đang khóc lóc vậy đó, quý vị nhận ra được là cái phiền não, cái khóc lóc từ nơi đó mà quý vị nhận ra được bản tâm, bảo đảm là hết khóc liền, dứt liền, nghe đó dừng lại liền, không phiền não. Tự nhiên á là mình đi cái từ cái cửa phiền não đi vô, cho nên mới nói là phiền não tức là bồ đề. Nó như vậy, cho nên là Tổ Huệ Năng mới nói đó là bồ đề bổn tánh khởi tâm thị vọng, mà định tâm tại vọng trung, gọi là đến chánh vô tam chướng, tức là định tâm tại vọng trung, tức là tâm mình dừng ở nơi vọng đó, ở ngay nơi vọng tưởng mà dừng tâm ở nơi vọng đó, thì lúc đó đó là nó vượt qua được tam chướng. Tam chướng là gì? Tham, tham sân và si, đúng không? Gọi là tam chướng đó, là tự nhiên là ở nơi vọng này mà mình dừng được, thì đây á là mình mới hết được vọng tưởng. Đây mới gọi là cửa thiền chứ, gọi là cái cửa mà đi thẳng vào bản tâm, là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật mà. Và phải ngay đó là nhận ra được cái bản tâm, thì ngay nơi bản tâm này đó mới là cái chỗ rốt sao, không qua khỏi phương tiện, không vượt, không cần dùng phương tiện nữa. Không cần quý vị phải niệm Phật, không cần quý vị phải trì chú, không cần quý vị phải là phải làm mọi phương tiện để nhận ra bản tâm này. Bởi vì sao? Bởi vì bản tâm này là cái sẵn có nơi chúng ta. Bây giờ tất cả những phương tiện đó cũng phải trở về bản tâm thôi. Ngoài tâm này là không có đạo Phật, không có đạo Phật. Cho nên tâm là cái cội gốc, tu cái kiểu nào cũng phải trở về bản tâm. Mình tu là để trở về bản tâm. Còn mà cái Còn mà cái gọi là cái chánh báo đó quý vị, là y nơi bản tâm này mà phát sanh. Quý vị tu mà quý vị sanh về cõi cực lạc, là cõi cực lạc đó là cái chánh báo mà y báo, tức là bản tâm, phải từ nơi tâm này. Cho nên đó là quý vị tu cái kiểu nào cũng phải trở về cái gốc. Bây giờ chúng ta có cái gốc sẵn rồi, cái gốc sẵn là cái tâm mình á, là cái tâm sẵn có rồi. Cho nên đó là khi mà sư ông á, sư ông lúc sư ông mà sau này đó, sư ông dạy một cái pháp gọi là mắt thấy sắc là chân tâm, tai nghe tiếng là chân tâm, mũi ngửi mùi là chân tâm, thân xúc chạm tức là chân tâm. Bây giờ còn một cái chân tâm nữa là gọi là đối với cái vọng tưởng đó, hay là lạc tà ảnh tử, hay là đối với cái pháp trần, tức là đối với cái vọng tưởng đó, tức là khi thấy vọng tưởng là chân tâm. Cái chỗ này là cái rất là thầm kín, mà cũng là cái chỗ mà nó quyết định, bởi vì á là ở nơi cái ý á là nó tác động hết toàn thân. Cho nên á là trong tâm ý của mình khi phát hiện ra vọng tưởng thì đó là chân tâm rồi, không cần phải đuổi dẹp nắm bắt hay lấy bỏ, chỉ cần mình thấy là mình nhận ra được chân tâm. Bởi vì đó là cái gì mà mình thấy, cái gì mình khiến mình thấy được nó. Lâu nay đó là quý vị á là đồng hóa với vọng tưởng và cảnh duyên. Bây giờ quý vị thấy cảnh duyên và thấy vọng tưởng thì quý vị đã không đồng hóa rồi. Khi không đồng hóa rồi, không cần là quý vị có thêm một cái câu hỏi là tâm mình ở đâu và mình phải sống về với tâm mình như thế nào. Quý vị đừng bao giờ có câu hỏi đó. Bởi vì là mình không phải người, tức là mình đã là mình rồi. Lâu nay mình cho mình là người đúng không? Nhưng bây giờ mình nói mình không phải người, tức mình đã là mình. Đã là mình, đừng có nói mình là cái gì nữa quý vị. Quý vị mà nói mình là cái gì nữa đó thì quý vị có câu hỏi đó thì quý vị phải có câu trả lời. Mà có hỏi, có trả lời thì như vậy là quý vị còn cái gì? Còn trong sanh tử. Cho nên là ngày xưa mà các thiền khách đến hỏi các thiền sư thế nào là đạo, bị ăn đòn. Cái đòn đó là từ bi hay không từ bi à? Đúng là tâm lão bà. Tâm lão bà mới làm cái chuyện đó. Cho nên các thiền sư á, là thực hiện cái điều đó đó, mình thấy là mấy ông thầy không có từ bi. Mà thực ra đó là từ bi đáo để. Cái đó mới là cái từ bi. Chứ bây giờ hỏi á, là thế nào là đạo, ở trên này giải thích đủ kiểu hết, ở dưới ta vỗ tay. Cho khi mà Tề Mãn đi giảng các nơi á, là người ta hỏi những câu hỏi, một câu hỏi xong á, mình trả lời xong là ở dưới người ta vỗ tay. Nhưng mà thật ra đó, mình không thấy cái đó là mình đủ từ bi đối với họ. Nhưng mà không thể nào làm một cái chuyện mà nó khác thường được. Khác thường thì thôi đó, mời thầy xuống tòa liền. Không có, mình đâu có đủ đức đâu. Mình không có đủ như các thiền sư, cái quay lực không có. Nhưng đúng ra cái lý đạo đó là còn có hỏi, còn có trả lời đó, thì mình cũng chưa đủ từ bi. Mà các thiền sư ngày xưa các ngài đủ từ bi đó. Bởi vì cũng lây quay lẫn quẩn à quý vị. Bây giờ quý vị hỏi là thỏa mãn cái gì? Thỏa mãn tâm thức đúng không? Thỏa mãn tâm thức, mà ở trên cái tâm thức đó là quý vị không thể nào mà dứt được trong dòng sanh tử, không dứt được. Mà chỗ này đó là đúng ra là ngay nơi bản tâm, là phải trực nhận ra bản tâm, thấy được bản tâm, sống với bản tâm Phật tánh, thì như vậy là quý vị mới hết khổ thôi. Mà cái bản tâm nó nằm ở đâu mà nó đã sẵn nơi sáu căn rồi. Cho đến sau này đó là Hòa Thượng rốt sau, Hòa Thượng nói đó là tu cái pháp này là gần nhất, dễ dàng nhất. Nhưng mà người ta ít dám tu cái kiểu này lắm. Từ cái kiểu này nó quá đi thẳng đi rồi, cái quý vị á là tu hồi là tu nó đi lạc luôn à. Cái pháp không có phương tiện mà cuối cùng quý vị tu hồi nó là phải lòi cái phương tiện ra để cho nó có chỗ giữ. Ví dụ như bây giờ nó là mắt thấy sắc là chân tâm, cho nên quý vị á là thấy sắc ở chân tâm đó. Nghe tiếng cái mình á cũng ở chân tâm đó. Mắt thấy sắc đã là chân tâm rồi, đâu nói là chân tâm nữa đúng không? Mình đã là mình rồi, không nói mình nữa. Mình mà nói mình nữa là mình là thứ hai rồi. Cho nên chỗ này là tự, nó khó, nhưng mà ngay chỗ này là quý vị tự cắt được cái vọng tưởng luôn. Cắt được vọng tưởng thì bây giờ quý vị thấy hết tất cả xum la vạn tượng, thì cái tâm của mình thấy chứ gì nữa. Cũng giống như là cái gương mà soi hết tất cả những cái cảnh, là thấy hết tất cả ánh sáng này, nó không có phân biệt đâu. cái cảnh tốt nó cũng thấy nữa, mà cái cảnh xấu nó cũng thấy nữa, chứ không có lựa chọn như cái kiểu của mình. Lựa chọn kiểu của mình là tâm thức. Ví dụ như mình thấy cái người nào, cái nào thích á thì mình cứ muốn thấy hoài à, cái nào mình không thích á mình không muốn thấy, cái nào muốn thấy hoài là tham cái gì nổi lên rồi. Còn cái mà mình không thích á, mình không có muốn thấy, thì như vậy đó là quý vị đã nổi sân lên rồi, sống trong tham sân không à. Và mình cứ bắt mình á là phải như vậy đó, tức là phải như vậy. Cái nào mình thích mình mới thấy, cái nào mình không thích mình không thấy, mình không muốn thấy. Cái người mình thương mình muốn thấy, cái người nào mình ghét mình không muốn thấy. Cho nên vì vậy mình cứ khổ hoài là như vậy đó. Cái người mà ghét mà nghe nói là họ sắp về, cái ở đây là mình nôn rồi, mình đau khổ rồi đó, mà chưa, trong khi đó họ chưa về, tại vì mình không muốn thấy người đó, là mình không thấy được cái bản tâm. Bây giờ là quý vị cứ thấy cái cây đẹp cũng thấy, cây xấu cũng thấy, mọi người ai cũng vậy. Quý vị đừng có muốn thấy và không muốn thấy trong đó. Muốn gặp và không muốn gặp, đây là cái hai bên, là cái đối đãi. Cho nên là nó không có phải là cái bản tâm. Cho nên là đối tất cả mọi người và tất cả xum la vạn tượng, quý vị thấy làm sao nó bình đẳng đi. Cũng thấy, thấy hết tất cả. Cái thấy này đó, nó không nói là tôi thấy hay là có cảnh bị thấy, có người thấy. Cái thấy này là mắt thấy sắc là chân tâm. Còn nghe tất cả chữ âm thanh, quý vị nghe bằng cái tâm thanh tịnh đi là quý vị sẽ thành tựu được. Cái có phân biệt. Dù cho cái tiếng ồn hay là tiếng không ồn, nhưng mà cũng là âm thanh thôi, không phân biệt. Đức Phật khi mà Ngài thành đạo, sau đó Ngài trên đường Ngài đi hoằng hóa những giai đoạn đầu tiên đó. Có lần đó, Ngài tọa thiền trong cái đêm đó, bên cạnh một cái con đò, một cái con đường lộ. Cái con đường lộ đó là thương buôn 500 cổ xe đi qua. Mà 500 cổ xe đi qua đó là cái tiếng của cái người đánh bò, đánh trâu, đánh ngựa đó. Và người ta nói chuyện la hét ồn náo cả một cái khung trời. Nhưng mà Ngài vẫn an nhiên tịnh tọa, mà không có một cái mảy may gì á là cảm thấy khó chịu hết. Có người hỏi Cụ Đàm, tại sao 500 cổ xe đi qua mà Cụ Đàm không thấy có cái phản ứng gì vậy, có thấy ồn ào gì không, Như Lai chẳng nghe gì hết. Thật ra lúc đó Đức Thế Tôn có nghe không ạ? Nghe, nhưng mà không nghe. Cho nên đó Ngài Vân Môn mới nói là trong lúc thấy nghe, chẳng thấy nghe, là cái chỗ này nè. Nghe mà chẳng có nghe gì hết. Còn đâu thinh sắc để mà trình anh. Trong kia nếu liễu thì vô sự, nghĩa là trong kia, tức là nếu mình nhận ra được trong cái nghe đó, là trong kia đó, chứ không phải trong kia là trong nhà đó. Trong cái lúc mình nghe đó mà mình nhận ra được là cái bản tâm mình nó ngay cái chỗ đó, là trong kia, thì thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Tức là thể và dụng, diệu dụng, không có cái gì mà nó không rõ ràng hết á. Cái gương sáng á, là cái tánh sáng đó là cái thể. Mà cái công dụng á, là tất cả cảnh vật chiếu vào đều thấy rõ hết mà không phân biệt đó. Đó tính là cái dụng của cái gương. Cho nên á, là cái bản tâm của mình á, là nó sẵn, là một là chân tâm vì không có cái phân biệt. Thì đến khi mà từ nơi cái cửa phân biệt này quý vị đi vào nhận ra được cái bản tâm đó, thì lúc đó quý vị sẽ không phân biệt. Nó như vậy đó. Cho nên mới nói đó là chúng sanh thành Phật mà Phật chẳng thành chúng sanh chút nào cả. Phật không có thành chúng sanh, phải không ạ? Chứ mình nếu mà nói rằng á, là quặn mà thành vàng á, rồi vàng trở lại quặn, thì như vậy nó lẫn quẩn rồi, đúng không? Chúng sanh thành Phật mà Phật không thành chúng sanh. Mà chúng sanh muốn thành Phật đó thì phải ngay nơi tâm chúng sanh để mà thành Phật. Như vậy Phật có muốn thành chúng sanh đâu, nó không có muốn thành, chỗ này không còn cái muốn hay là không muốn nữa. Mà khi mà mình đó, là từ nói cái cửa phân biệt, nghĩa là từ nói cái tâm phàm phu để nhận ra cái tâm thánh giả rồi đó, thì lúc đó đó là tự nhiên tâm của mình nó không phân biệt. Thì cái không phân biệt này á, thì chỗ này tổ mới nói đó là chân tâm, là cái tâm sẵn có nơi chúng ta. Còn cái thứ hai nữa đó là phương tiện tâm, là tự nhiên làm lợi ích chúng sanh. Quý khi nào á, là quý vị làm lợi ích chúng sanh á, mà tự nhiên á, là quý vị đó, đây mới gọi là cái diệu dụng.
thấy ai nghèo khổ quý vị móc tiền ra quý vị cho người ta đó, mà quý vị không cần phải suy nghĩ rằng á là mình phải nên cho bao nhiêu, mình phải giữ bao nhiêu, hay cho để được cái gì, để lợi cái gì hay không. Không cần suy nghĩ gì hết. Đây là cái tâm tự nhiên mà bảo đảm tất cả Phật tử nào cũng có hết á, chứ không phải là mình muốn đó. Có nhiều khi á là quý vị á là gặp ai khổ là quý vị cho một cách tự nhiên thôi, nhưng mà suy nghĩ là về nhà mới suy nghĩ. Lúc đó là diệu dụng quý vị, lúc đó là diệu dụng của cái tâm nó sẵn có, cái lòng tốt của chúng ta là nó là cái sẵn. Cho nên cái câu chuyện á là cái người này bán cho nhà người kia là một cái khu đất mới vừa bán xong, người kia mới là mới cài lên trồng ruộng thì phát hiện ra cái hũ vàng. Thì cái người mua đất đó mới nghĩ cái vàng này không phải của mình, bởi vì mình mua đất này á là chỉ mua đất thôi chứ chẳng mua vàng, thì cái vàng này chắc chắn là của người bán rồi, của người kia rồi. Thì như vậy cái người này mới bưng hũ vàng đi, mới chạy qua người kia nói, mới nói là cái hũ vàng này á là không phải là cái hũ vàng của tôi, bởi vì tôi mua đất của anh chứ tôi không có mua vàng. Bây giờ là tôi nhận được cái hũ vàng này á là chắc chắn là của anh, cho nên tôi trả lại cho anh. Thì như vậy đó, thì cái người kia mới nói đó là nếu mà vàng của tôi đó thì tại sao tôi không biết, cho nên á là nếu mà tôi biết đó là vàng của tôi thì tôi đã lấy rồi, tôi đâu bán đất cho anh, cho nên vàng này cuối cùng cũng không phải là của tôi, cho nên á là anh mang về đi. Cứ cãi qua cứ nhường qua nhường lại, cái người này mới bưng cái hũ vàng về. Mới đi được nửa đường á là cái người kia chạy theo mới nói là đúng rồi, cái vàng này là của tôi đó. Cái người kia trong khoảng mà bưng hũ vàng về mới nghĩ lại là đó là cũng phải của họ thì của mình mang về mình xài, tiền ngu gì không lấy. Cái người kia mới khi mà cái người này đi rồi mới nghĩ lại á là tự nhiên vàng đến nhà mình sao mình không lấy, cho nên á cái người kia chạy theo đòi lại hũ vàng. Cái người này đi một đoạn nghĩ lại vàng này cũng phải của người ta thôi, mình mang về mình xài chứ mắc gì mình trả cho người ta. Cho nên người nào cũng giữ cái tâm đó, hai người cãi lộn nhau vì hũ vàng. Cãi lộn nhau vì hũ vàng. Cho nên á là tâm ban đầu á là tâm nó thanh tịnh. Nhưng mà cái tâm thanh tịnh đó gọi là tự nhiên trí. Còn á cái tâm á mà phân biệt hơn thua thì không phải tâm, cái phương tiện phải là diệu dụng. Nhưng mà ngày xưa cô có cái câu chuyện của ngài Đạo An và ngài Đạo Minh đó, là có cái câu chuyện này mình thấy là họ giữ được cái tâm tự nhiên trí đây. Là ngài Đạo An đó là ngài có 10 lượng vàng, người lượng vàng, nhưng mà người nhà nghèo là chắc chiêu lắm, cho nên mấy người con không biết, nghĩ là nếu mà cho tụi nó biết á là tụi nó thế nào tụi nó cũng sẽ lấy cái vàng đó rồi nó sẽ tiêu pha đi, rồi sau này không có nó lập gia đình hay là gặp vào cái hoàn cảnh khốn cùng gì á thì làm gì có tiền. Cho nên là ở Việt Nam ngày xưa mà những người nghèo á là cha mẹ nghèo thấy nghèo vậy đó, nhưng mà đến khi mà có chuyện gì á là cũng moi ra ít rồi cũng nhất đừng chỉ hay chỉ vàng, phải có tiền thủ trong bụng á, chứ còn á lũ gặp cái hoàn cảnh mà nó ngặt nghèo rồi làm sao. Cho nên nhất là cha mẹ mà lỡ mà chết rồi á thì tiền của đó thì không biết á là đâu mà để cho con, gọi là cái của hồi môn cho con, hay là dựng vợ giả chồng cho con. Thì cái ngài Đạo An này á mới mang 10 lượng vàng này á mới trao cho ngài Đạo Minh, mới nói đó là hai người bạn thân lắm, mới nói á là tôi á là có 10 cây vàng mà tôi không có chỗ để, tôi tin anh lắm, cho nên anh giữ giùm tôi 10 cây vàng này đi, để nếu mà tôi mà có rủi có chết á là anh trao lại cho con tôi giùm. Thì nói là cha anh là có gửi cho tôi 10 cây vàng là trao lại cho mấy đứa con, để cho mấy đứa con có vốn làm ăn. Tại vì không dám nói cho mấy đứa con biết, nói nó biết thế nào nó cũng moi móc à. Cho nên là cha mẹ là giấu vàng kỹ lắm, cho nhiều khi là đào chỗ này đào chỗ kia chôn, cái lòng tốt thiệt nhưng mà chết mà không nói là nguy hiểm lắm. Cho nên đó là ngài Đạo An là mới biết được chuyện đó, cho nên là mới gửi cho người bạn chắc ăn, người bạn uy tín, hai người bạn thân lắm. Nhưng mà không ngờ thiệt á là người ngài Đạo An chết, chết bất đắc kỳ tử, không có lời trăn trối nào hết. Thì ngài Đạo Minh đó nhận được 10 cái vàng rồi đó, là khi chết đó rồi cái là cũng chết luôn. mà chết luôn cũng chưa có kịp á, là giao cái số vàng này á, là trao cho cái con của ngài Đạo An. Cho nên á, ngài Đạo Minh á, ông Đạo Minh ông mới nói đó, chăn chối với mấy người con là cha chết rồi đó, là còn giữ 10 cái vàng này á, là của bạn cha, tức là Đạo An. Bây giờ mấy các con á, là phải mang 10 cái vàng này trao lại cho con của bạn của cha. Mình sống phải có cái chữ tín. Thì khi mà cái ông Đạo Minh ông chết luôn, ông chết rồi á, thì con của ông Đạo Minh đó mới mang 10 cái vàng này đó mang qua trao cho con của ông Đạo An. Là nói là cha anh á, trước khi chết á, là có trao cho cha của tôi á, là 10 cái vàng. Nhưng mà cha của tôi cũng chết rồi, dặn lại tôi phải mang 10 cái vàng này trả vàng lại cho tụi anh. Thì những người con này á, mới lúc đó không có suy nghĩ gì hết á, mới nói đó, là nếu mà vàng của cha tôi đó thì tôi đã biết rồi, cha tôi lẽ dĩ nhiên là phải nói với tôi. Cho nên bây giờ cái số vàng này á, là chắc chắn là không phải vàng của cha tôi, mà đây là vàng của cha anh, cho nên anh xài đi chứ đừng có đưa cho tôi. Cái người kia quyết định á, là phải trả cho bằng được, bởi vì đây là cái lời chăn chối của cha, cho nên là trả cho bằng được. Người kia lại quyết định không nhận nữa. Cái chuyện này mang đến bao công xử. Quý vị biết bao công xử án là nổi tiếng lắm. Án nào ổng xử cũng được á, mà cái án này ổng xử cũng được. Cái án mà phải là giết người bịt đầu mối, mà những cái người mà giỏi đó, là những người mà hung tợn thời bây giờ, mà bao công vẫn xử tìm ra được hết, tiễn chiêu rồi sách kiếm là bay vòng vòng đi kiếm được hết, thám tử giỏi. Nhưng mà cái án này ổng xử không được. Ổng phân xử á, người kia cũng là đổ qua vàng bên này, người kia đổ qua vàng người kia. Cuối cùng ổng nghĩ ổng có thể mang vô chùa cúng đi để hồi hướng cho hai người đã chết. Cuối cùng phải mang vô chùa đó quý vị. Mang vô chùa là cái chuyện đó mới giải quyết xong thôi. Hai người quyết định là không nhận cái số tiền đó, bởi vì không phải chỗ tôi. Gọi là trọng nghĩa khinh tài. Được có tâm như vậy đó quý vị, chỉ có hiền thánh mới được thôi. Đây là gọi là phương tiện trí đó, nghĩa là cái trí mà nó tự nhiên, là nó không tham không sân ở trong này. Đây mới là cái diệu dụng. Bữa nào mà quý vị khởi tham khởi sân, quý vị không phải diệu dụng đó. Hay làm cái gì mà quý vị tính toán á, là cái tâm phàm phu. Quý vị còn tính toán là nó chưa được bốn cái, là vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh thọ giả, không đúng theo cái tinh thần của kinh Kim Cang, không hợp với Phật tánh. Cho nên á, là mình phải làm bằng cái tâm nó tự nhiên thôi. Bằng cái tâm tự nhiên đó, đây là cái tâm thanh tịnh đó, là cái tâm giải thoát. Nghĩa là thể dụng nó chỉ là một thôi chứ không phải là hai. Mình nghe nói thể dụng á, tức là mình tưởng là hai, nhưng mà thể dụng á, nó chỉ được một. Cho nên ngài Quy Sơn đó, ngài nói với ngài Huệ Tịch trong lúc đi hái trà đó, nghe nãy giờ nghe tiếng con mà không thấy con. Thì lúc đó ngài Quy Sơn á, là ngài Huệ Tịch á, ngài mới đứng thẳng lên giơ cái liềm, đứng thẳng lên thôi. Cái ngài Quy Sơn ngài mới nói đó, là con chỉ được thể mà không được dụng. Ngài Huệ Tịch mới hỏi ngài Quy Sơn có lại thế nào là dụng. Tổ Quy Sơn mới cầm cái trà cắt, nói thầy được dụng không được thể. Lúc đó ngài Quy Sơn ngài mới cười hà hà lên, thể tức dụng, dụng chức thể, không khác gì giống như cây á, giống như trùng đục cây ngẫu nhiên thành văn. Quý vị mà thấy mà cái con trùng mà nó ăn cái cây đó, hay là quý vị thấy mà cái con mối á, mà nó làm cái tổ, không biết có khi nào mà quý vị có phát hiện ra điều này không. Con kiến mà nó làm cái tổ kiến đó, quý vị mình nói nó là một cái kiến trúc đó quý vị. Quý vị trong cái ổ mối mà quý vị mà đào ổ mối ra đó, ngày xưa ở quê mà người ta hay đào ổ mối để mà người ta cho cá ăn, hay là người ta phá những ổ mối, người ta đào giếng cái gì đó. Quý vị đào cái ổ mối ra đi là quý vị thấy á, là những cái con mối thợ đó, nó làm cái kiểu nào không biết, là cái kiến trúc của nó đó. Là nếu mà mình cứ tưởng tượng ra đó, mà để cho một cái con người ở được á ha, là một cái kiến trúc khủng khiếp luôn. Bảo đảm á, là giống như là mấy cái tòa nhà cao ở New York thôi, chứ không thua gì hết. Nhưng mà những cái đường của nó đi á, là nó uốn lượn, mình thấy á, là mình làm không được. Ví dụ như ở đây á, là Mỹ á, là đi ra Home Depot hay Lowe gì đó, là cây của nó là nó xét sẵn hết trơn rồi. vuông là vuông, góc nào góc đó là nó theo cái góc của nó, là theo cái tỷ lệ với số tính từ trong vi tính ra. Ví dụ như là họ từ trong computer là họ tính ra là cái cây đó là độ xéo bên độ xéo, như họ làm sẵn được như vậy, tức là họ tính toán họ làm như vậy. Cho nên là những cái căn nhà họ làm là nó hợp, những cái góc cạnh là nó hợp với nhau hết quý vị. Nhưng mà đó là vẫn là cái bàn tay của mình và cái ý tưởng của mình á làm ra. Cho nên là tất cả những cái gì nhân tạo á là quý vị thấy á là nó khác hơn là cái thiên nhiên nó tự tạo. Mà những con mối này nó tác thành đó quý vị, giống như là thiên nhiên tác thành. Quý vị đi ra ngoài biển mà quý vị thấy có những bức tranh mà nghệ thuật á quý vị, họ chụp một cái cồn cát thôi là khi mà gió thổi những cái cồn cát nó tạo thành đó quý vị, một cái cảnh rất là đẹp. Quý vị có khi nào mà ngồi xuống nhìn cái cảnh hoàng hôn mà nó chiếu một cách nó tự nhiên á quý vị, ngồi đó quý vị liệm người luôn quý vị. Bữa nào không tin quý vị, bữa nào lên Bảo Châu quý vị ngồi cái ghế đá này hoàng hôn nó xuống đi, ngồi liệm người luôn đó quý vị. Thiên nhiên nó tác thành, nó kiến tạo cho một cái cảnh mà mình gọi là tuyệt tác. Nhưng mà con người làm không được cái chuyện đó đâu. Nhân tạo làm như thế nào đi nữa nó cũng khác hơn là thiên tạo rồi quý vị. Nó khác hơn lắm. Bây giờ dù cho mình có làm có đẹp cách mấy đi nữa đó thì nó cũng khác. Thiên tạo là một cái gọi là một cái thiên tài phi thường. Con người là không được mà con mối làm được. Con kiến làm được quý vị. Nó tạo thành một cái tổ của nó, mà những cái đường đi của nó, và nó tạo những cái khung nhà, nó đúc lầu, nó làm. Mình thấy là nó rất là tuyệt hảo quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì nó làm theo cái tự nhiên trí của nó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mới nói là tất cả chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tức là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Nghĩa là con mối, con kiến, con trùng, con dế nó đều có Phật tánh hết. Nên Đức Phật dạy mình là không sát sanh là như vậy. Bởi vì nó có Phật tánh. Là cái tánh của nó là cái sẵn có. Cho nên á, mình nói là nó sống theo cái bản năng. Nó sống theo cái bản năng. Nhưng mà cái bản năng nó không rời Phật tánh quý vị. Cái bản năng của nó là một cách nó tự nhiên. Đây gọi là cái tự nhiên trí. Nhưng mà có điều nó bị vô minh, nó mê đi, nó không thấy được cái chuyện đó. Mình là cái con người mình hiểu biết rõ như vậy, mà mình trở về mình nhận chân ra được đó, thì như vậy đó là mình hợp với tuệ giác. Đây gọi là cái trí tuệ, gọi là tự nhiên trí đó. Không có gọi là tự nhiên mà làm lợi ích cho mọi người mà mình không có cái chút suy nghĩ gì hết. Quý vị mà tập được cái tánh đó thì là hay lắm đó. Mà cái này thật ra cũng không tập nữa. Bữa nào mà tâm quý vị thanh tịnh rồi, quý vị làm việc gì cũng tự nhiên á, không có cần ai kêu ai biểu gì hết. Dòm ra là thấy cái cọng rác là tự nhiên á, là mình phải lụm cho bỏ thùng rác. Có nhiều người thấy cái cọng rác đi đường hay có cái đinh đi đường mà cũng làm lơ à quý vị. Có nhiều người thấy cọng rác cây đinh mà nó không nằm đúng vị trí, tự nhiên người ta lụm ta bỏ vô, là tự nhiên họ nói là không có phải là tôi lụm cái này để cho người, để cho nó sạch, hay là lụm cái này để cho người ta đi khỏi cần đạp, để cho người ta khỏi bị chảy máu, để cho người ta khỏi bị dấp té. Không phải suy nghĩ như vậy quý vị, không cần phải suy nghĩ như vậy. Tự nhiên lụm và để nó vào cái vị trí đó. Cho nên là quý vị là người nào cũng nói về Trúc Lâm, nói là Hòa Thượng là cái người đại kiến trúc á. Tất cả cảnh và vị trí, từ thiền viện, thiền đường, chai đường, nhà mát, nhà ăn, bồn hoa, tất cả những cái gì á, nó đâu vào đó hết. Đâu có phải là những kỹ sư, kiến trúc sư á, là họ không có giỏi đâu quý vị. Họ giỏi nhưng mà cũng không bằng nữa. Bây giờ quý vị mà về Đà Lạt và gọi là cái thiền viện Trúc Lâm á, gọi là cái thắng cảnh đệ nhất ở thành phố Đà Lạt. Đệ nhất quý vị. Trước mặt hồ Tiền Lâm đã đành là thiên nhiên nó kiến tạo rồi, trên núi Phụng Hoàng nhìn xuống rồi. Nhưng mà nếu mà mình không biết bố trí cho nó quyện vào trong cái thiên nhiên tự nhiên á, thì nó, cái cảnh này nó bị hư, nó phá đi. Mà Hòa Thượng sắp xếp một cái thiền đường, một cái nhà nhìn vào á là giống như một con chim Phụng Hoàng nó đang cất cánh như vậy đó. Tuyệt hảo, tuyệt vời quý vị. Quý vị thưởng thức. Không phải là chỗ mình ở mình đi quảng cáo, nhưng mà đó là cái sự thật của quý vị. Ai vô họ cũng nói là Hòa Thượng là đại kiến trúc á, kiến trúc sư đại kiến trúc. Ngày xưa là cái kiểu mà các thiền viện mà chỉ có hai cái mái cong rồi nó bớt đi những cái màu mè đó, là thật ra là những cái đó là từ nơi Hòa Thượng hết á. Không có ông kiến trúc sư nào mà góp ý được cái chuyện này. Trong khi là tất cả các chùa là quý vị vào á là rồng, cái cột nào cũng có con rồng ha. Rồi những cái cảnh đó là cái kiểu tạo quý vị. Tạo mà hòa thượng muốn làm một cái thiền viện mà nó đúng nghĩa Việt Nam á, là có một cái nét dân tộc Việt Nam, cái kiểu nó khác. Tức là những cái kiến trúc mà của ngày xưa và nó hợp lại nó bây giờ đó, lên một cái kiểu là nó khác. Cho nên quý vị thấy cái chùa thiền viện là nó khác hơn các chùa, cái mái rồi cái kiểu chùa là nó khác hơn. Đó là những cái tự nhiên á, là tự nhiên trí mà tự hợp vô mình thấy à, cái này nó hợp, cái nhà này nó hợp chỗ này, cái cục đá nó hợp với chỗ kia, là mình thấy đó là tự nhiên nó hợp, mình bưng mình để vô thôi, là tự nhiên nó thành tựu, không cần phải học gì hết á. Gọi là dùng tự nhiên trí chứ không có phải là nó qua cái trường lớp. Đây là cái Phật tánh sẵn có, cho nên là nó tự phù hợp lấy. Cái điều thứ ba nữa là nghiệp thức tâm vì còn những cái khởi diệt vi tế, nghĩa là vị Bồ Tát rồi nhưng mà còn những cái vi tế của những cái tâm niệm, nghĩa là những cái tập khí đó. Đây là gọi là cái vi tế, gọi là tập khí. Chư tổ hay nói gọi là đa sanh tập khí thâm, kiến tánh ti đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, sống đình ba thượng dũng, lý hiện niệm càng xâm. Tức là lý đã hiện rồi nhưng mà niệm nó vẫn còn thâm dày bên trong. Đây gọi là những tập khí vi tế. Mà những tập khí vi tế này nó không có công năng mà nó chuyển được một vị Bồ Tát. Cũng giống như là khi mà quý vị nhận ra được Phật tánh mà thấy trọn vẹn được bản tâm, mặc dù vẫn còn tập khí nhưng mà nó không có chuyển được. Ví dụ như vẫn còn tham, vẫn còn sân, nhưng mà cái sân này á là nó không khiến cho người ta phải là đỏ mặt tía tai, hay là khiến cho người ta buông lời khiến người khác đau khổ. Niệm lên nó tự thấy, tự sanh, nó tự diệt thôi. Tham cũng vậy, khởi lên nhưng mà nó tự diệt lấy. Đây gọi là cái tập khí, chứ không phải nhiều người họ nói là tôi thấy tánh rồi nhưng mà những cái nghiệp tập tôi cũng phải từ từ tôi bỏ chứ, mà cứ sân si suốt ngày, tham lam suốt ngày, thì như vậy á là không có phải là thấy tánh rồi, không phải để gọi tập khí, mà gọi là tập gì? Tập nghiệp. Tập nghiệp quý vị, bị cái nghiệp nó kéo lôi, nó khiến cho mình á là phải chịu theo nó. Giống như là cái người mà cuộc cái dây luộc vào trong cổ mình á, mình kéo đi đâu mình phải đi theo đó. Đây là cái tập nghiệp chưa thấy tánh, phải xác định như vậy, mình phải xác định như vậy đó để cho mình tiến lên, chứ mình cứ đừng tự mãn là nói à tôi thấy tánh rồi nhưng mà tự tập khí của tôi thôi. Không phải, phải nói là mình phải đi làm sao cho nó rốt sao vậy đó. Nên còn cái tập khí của chư vị Bồ Tát á là những cái tâm niệm lăng xăng đó là nó tự sanh tự diệt và sẽ tự hết thôi. Các chỗ này gọi là vô tác, nghĩa là không cần phải làm gì hết, là nó tự sanh tự khởi, nghĩa là vẫn làm chủ được hết tất cả muôn duyên muôn cảnh. Cái người nào được như vậy á thì cái chuyện tái sanh mới an toàn. Hiện tại đó mình cứ nói là không biết tương lai mình đi đâu, tương lai mình sanh ra như thế nào, thì các ngài thường thường các ngài không bao giờ nói tương lai đó. Ví dụ bây giờ có một người á là đến hỏi một thiền sư là tương lai là con chết con sẽ đi về đâu. Các ngài nói như vậy nè, mà mình cứ tưởng là bởi chắc các ngài không có thần thông cho nên các ngài nói như vậy. Các ngài nói á, là muốn biết tương lai á, là anh là đi về đâu thì phải coi lại hiện giờ anh sống như thế nào. Các ngài nói như vậy đó. Mình tưởng nếu mà nói như vậy á, là ai nói cũng được hết á. Thầy tu mà giả mạo nói cũng được nữa. Tại vì cái chuyện đó rất là dễ mà. Còn cái chuyện á là mình biết được thần thông là tương lai mình đi chỗ nào chỗ kia, cái nó mới khó đúng không? Nhưng mà các thiền sư các ngài nói như vậy á, nhưng mà thật ra rất là chính xác. Chính xác ở cái chỗ này. Bây giờ thí dụ như mình nói đó, là cái người này khi chết á là họ sanh về, mình đời sau sẽ được sanh lên cái cõi trời đi. Có chắc hay không? Chắc không? Bây giờ quý vị còn sống bao lâu nữa? Trong khoảng thời gian đó mình còn tạo nghiệp gì nữa? Ai mà biết? Cái người đó hôm nay hiền nhưng ngày mai họ đi giết người sao? Giết người họ phải đâu đi xuống địa ngục à? Cho nên bây giờ mình nói là cái người này có phước đời sau họ sanh lên cõi trời không đúng. Đâu có đúng đâu. Cho nên phải coi là hiện giờ mình sống như thế nào đó, là lúc đó mình đang sanh rồi đó. Cho nên trong lúc đang sống tức là đang sanh, chứ không phải chờ chết mới sanh quý vị. Bây giờ quý vị tạo 10 điều thiện là quý vị đang sống đó, là quý vị đã là tiên rồi đó. Tiên. Quý vị biết là sao mình thành tiên là quý vị biết, bởi vì quý vị mà hành thập thiện, hiện tại quý vị đã là tiên rồi, tâm hồn quý vị đã là một vị tiên, nhẹ nhàng thanh thản lướt qua đi đứng rồi, giống như bay bay vậy đó, giống như tiên rồi đó. Còn mà quý vị thấy cái người nào mà phiền não đau khổ rồi, nó nặng nề lắm, nặng nề, nhìn là thấy là biết rồi, cái người này là nặng hơn là mấy trăm ký á. Quý vị thấy nặng là chìm mau thôi, quý vị mà quăng xuống nước cái là nó chìm liễm liền á, không. Còn quý vị nhẹ rồi đó là quăng chỗ đầu quý vị cũng là như cái phao á, là nó cứ nổi hoài vậy thôi. Cũng như vậy đó, là hiện tại là quý vị đã đi thọ sanh rồi. Cho nên các ngài mới nói là đời sau như thế nào thì coi như hiện tại mình sống như thế nào. Hiện tại mình tu tinh thần mình thoải mái, nhẹ nhàng buông xả là quý vị là sanh vào cái cảnh giới tương ưng rồi đó. Còn trụ ụ, phiền não, đau khổ, sân si, bực bội, khó chịu, đó là những cái tâm, đó là những cái tâm mà là cái cảnh giới nào là mình cũng biết rồi đó. Đến khi liệt đến một cái giai đoạn lâm chung, gần lâm chung, tổng kết lại giống như một cái bài toán đó là lý thuyết đưa ra rồi đó, rồi bắt đầu mới gọi là kết luận, đưa ra bao nhiêu cái lý thuyết đó. Ngày xưa tôi làm chuyện gì, tôi tu hành bao nhiêu, tôi giúp đỡ bao nhiêu người, lý thuyết đưa ra kết luận lên cõi trời. Còn ngày xưa mình tạo điều gì, lý thuyết đưa ra đủ thứ hết, kết luận xuống địa ngục. Như một cái bài toán thôi quý vị, cuộc đời là như vậy. Cuối cùng là cái chung kết rồi, chung kết là tính điểm tính sổ. Cho nên mình học hành cuối năm á là mới tổng kết, cái điểm cuối cùng là cái điểm quan trọng lắm. Cho nên á là mình lỡ mà hụt một cái khoa đời này á, là mình phải ráng, mình phải học, mình kéo lại. Điểm cuối cùng là cái điểm chung mà, cho nên mình còn nhiều cơ hội lắm mà quý vị phải ráng, quý vị ráng tu, quý vị phải tạo những cái điều tốt á để cuối cùng cái kết quả đưa mình lên E hay B gì đó, nhưng mà đừng xuống C hay F là thôi là quý vị tiêu không. Anh nên á là mình còn nhiều cơ hội, cho nên mình phải cố gắng mình tu, mình tu hành á thì như vậy đó, là mình mới có những cái kết quả mà tương ưng ra đi mình mới thấy. Bây giờ mình chưa thấy đâu quý vị. Cái vô thường mà nó đến rồi đó là mình cảm giác là mình ăn năn hối hận ghê lắm. Hối hận như thế này nè, hối hận tại sao lúc khỏe mình không tu, lúc khỏe mình không làm những cái chuyện tốt. Nó ngộ như vậy đó quý vị. Bây giờ là một bữa ăn trên bàn của quý vị á, là có cao lương mỹ vị, quý vị ăn là hết. Người đời có câu á, ăn là hết, cho là còn đó quý vị. Nhưng mà bây giờ quý vị ăn xong rồi đó, là quý vị một mai nào đó quý vị nằm xuống. Khi quý vị nằm xuống rồi đó, là cái ăn á là không có tính đâu, không có tính vô, không có tính vô cái chỗ á là tôi ăn bữa đó, không có tính. Nhưng mà cái tính là như thế này nè, lẽ ra cái bữa đó mình ăn nhưng mà lại cúng dường cho những chúng sanh đang đau khổ đói khát. Cái đó là tính đó, tính vô sổ, tính điểm cho mình đó. Còn á mà quý vị mà ăn xài là quý vị chỉ hưởng là tiêu thôi, chứ không phải là cái còn. Cho nên á là bình sanh mình sống đó, là mình phải tạo những cái gì để cho nó gọi là cái còn, chứ còn không là nó mất hết, mình xài tiêu mất hết. Cho những có những người giàu á là họ sống rất là tiết kiệm, giống như ông Bill Gates á, người ta nói rằng á là ổng vẫn đi vào trong cái mặt Dino, ổng ăn một cái bánh Dino buổi sáng và uống một ly cà phê như những cái người bình dân nghèo đi làm bình thường vào một buổi sáng như vậy. Ổng vào một cái nhà hàng, một cái nhà hàng vẫn tầm thường chứ không phải là một cái nhà hàng loại sang, đi máy bay không ngồi first class mà vẫn ngồi cái ghế thường dân bình thường như chúng ta. Thì như vậy đó là cái đó là cái còn đó quý vị. Còn tức là dành những cái phần đó đưa vào trong từ thiện, đứng vào cái góc độ mà phước báo phước lành đó quý vị, đưa vào trong từ thiện làm những cái việc tốt. Mình không nói là cái tâm niệm của ổng á là như thế nào, mình không có bàn luận, mà thấy cái hành động đó mình nói thôi. Còn cái tâm niệm á, nhiều có nhiều người họ làm những chuyện đó, họ tăng cái uy tín hay được đăng báo này nọ, có nhiều cách họ làm, mình không nói được cái tâm, nhưng mà cái hiện tượng đó mình mới thấy rằng á là dù đứng ở góc độ phước báo á là họ tiết kiệm, như gọi là kiệm đức kiệm phước. Cho nên là quý thầy á, quý hòa thượng á, là quý vị là hay cúng cái này cúng cái kia á, là các ngài không ăn đâu, chứng minh cho người ta vui thôi, dành lại để đó, để chia cho người khác, chia cho tăng chúng, hoặc là chia cho những người đói khổ như vậy. Các ngài nói rằng á là kiệm đức để nuôi chúng, tiết kiệm cái phước đức của mình để mà nuôi chúng, chứ không có hưởng thụ. Tu càng cao á, sự hưởng thụ nó càng bớt lại, chứ không phải tu cao mà hưởng thụ càng nhiều thì là càng chết. Bởi vì hưởng thụ là mình mất thôi chứ không còn. Dù cho là cư sĩ hay là tu sĩ mà hưởng thụ là hết. Có nhiều người nói đó là mình làm cực khổ rồi, những cái năm tháng retire đó mình phải hưởng thụ lại chứ. Làm cực quá mà không ăn, không hưởng thụ, không đi chơi như vậy cảm thấy lỗ quá. Nhưng mà quý vị, chính là quý vị ăn và hưởng thụ, đi chơi nhiều á, đó mới là lỗ. Còn mà quý vị đến lúc quý vị retire rồi đó, quý vị á là biết tu hành, quý vị là vẫn sống tiết chế, rồi quý vị lại là ban rải cho người khác nữa, thì cái đó mới là lời thôi chứ còn không có, không còn thôi. Cho nên đó là, nhất là những người mà giàu, đến khi mà họ nghỉ ngơi không còn làm việc nữa là thôi, họ hưởng thụ lại ghê lắm. Cho nên có những người lớn tuổi rồi đó, họ vẫn về Việt Nam rồi họ lập gia đình, cưới những cái người trẻ rồi đủ thứ để mà họ hưởng thụ, để chết thôi chứ làm gì. Mà cái đó là cái nguy hiểm lắm, chết mau chết sớm nữa, mà càng đau khổ nhiều nữa. Chứ đừng có tưởng là mình hưởng thụ nhiều là mình tốt vậy đâu, mà hưởng thụ càng hưởng thụ nhiều càng khổ. Cho nên là quý vị thấy đó, là Đức Phật nói đó, là các con muốn hết khổ đó, là phải biết hai chữ tri túc. Muốn hết khổ là phải biết tri túc, gọi là biết đủ. Ít muốn và biết đủ thì như vậy mới là hết khổ thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy đó, là nó siêu xuất như vậy. Cho nên là cái đoạn sau đó là Ngài lại nói đó, là lại Bồ Tát ấy công đức được thành tựu viên mãn ở cõi trời sắc giới thì hiện cao lớn nhất thế gian. Được như vậy á là đã tương xứng với là ở cái cõi trời sắc cứu cánh á. À, cõi trời sắc cứu cánh là cái cõi trời này á, là cõi trời sắc giới, mà cái có thêm cái chữ cứu cánh thì hiện thân cao lớn thế gian. Cho nên á là hai cái chữ cứu cánh này đó là nó là đến niết bàn. Gọi là cứu cánh tức là niết bàn, gọi là sắc cứu cánh đó, tức là cái cảnh giới tương ưng của niết bàn á. Ở chỗ này mình nếu mà mình luận ở cái chỗ là như là chư thiên ở cõi trời sắc giới thì nó không thành tựu lắm. Cõi trời sắc giới thôi đó là đúng rồi đó. Nhưng mà là cõi trời sắc cứu cánh tức là niết bàn thanh tịnh đó, nghĩa là ở cái chỗ thanh tịnh đó đó thì như vậy đó là mới hiện thân cao lớn nhất thế gian. Cho nên là quý vị thấy Đức Phật ra đời là tay chỉ trời, tay chỉ đất, là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Là trên trời dưới đất này đó chỉ có cái sự giác ngộ là cái hơn hết thôi, là cái cao tột hơn hết thế gian. Bởi vì thế gian là chìm trong sanh tử, mà giác ngộ mới là cái chỗ là không còn bị sanh tử nữa, cho nên mới là vượt hơn, đúng không? Dòng sông á là nhận chìm hết tất cả, nhưng người giác ngộ đâu nhận chìm được. Người giác ngộ là từ nơi dòng sông sanh tử đó mà bước ra, cho nên hơn thế gian thôi. Giống như một đoàn người á là ở trên thuyền mà bị thuyền đắm chết hết, còn một người sống sót, họ bước ra khỏi thuyền, bước ra cửa tử, thì cái người đó vẫn hơn những người kia. Những người kia chết hết rồi nhưng mà họ vẫn còn sống, là hơn. Chúng sanh chìm trong sanh tử, chỉ có người giác ngộ mới vượt hơn thôi. Cho nên cái ngã này là không phải là cái tự ngã tự cao, mà cái ngã này là cái đại ngã của nhân loại. Ai giác ngộ thì cũng giống như Đức Phật vậy. Cho nên Đức Phật là hiện tượng biểu trưng, là một cái hiện tượng đại diện cho một cái con người giác ngộ, đại diện cho nhân loại giác ngộ. Đó là cái chỗ mà giác ngộ gọi là định cho thành tựu cứu cánh. Ý nghĩa nhất niệm tương ưng với tuệ, tức là hợp với tuệ giác, vô minh liền hết, hết vô minh, gọi là nhất thiết chủng trí, tức là chỗ Phật tánh. Tự nhiên mà có bất tư nghì nghiệp. Bất tư nghì nghiệp là như thế nào? Cái nghiệp bất tư nghì là quý vị đừng có tưởng hay là mình hiểu rằng đó là cái nghiệp tham sân si phiền não. Nghiệp bất tư nghì là cái nghiệp không thể nhĩ bàn, nghĩa là không thể nghĩ bàn trở thành một cái nghiệp. Là cái nghiệp này á là cái chỗ là thành tựu tuệ giác, thành tựu viên mãn niết bàn, gọi là bất tư nghì nghiệp. Đó là cái giống như bây giờ là quý vị tu á, quý vị tu quý vị thành Phật, đây gọi là bất tư nghì nghiệp. Quý vị đi học ra bác sĩ kỹ sư thì không phải là cái nghiệp bất tư nghì, mà đây gọi là cái nghiệp nghề, gọi là nghề nghiệp. ra hành nghề gọi là nghiệp. Cái người bạn á mà làm chung với mình gọi là đồng đồng nghiệp, phải không ạ? Cái nghiệp này á là theo mình á là nó không không bao giờ mất hết. Hòa thượng ví dụ cái này hay lắm nè. Hòa thượng ví dụ á là ba người, một người á là giáo viên, một người á là kỹ sư, một người á là thợ máy, đều đi trên một chiếc đò. Khi mà chiếc đò này chìm rồi đó là tất cả những dụng cụ trên người á là đều mất hết. Người giáo viên cũng bút mực giấy sách vở gì cũng còn nữa, còn kỹ sư thì cũng những cái dụng cụ đồ nghề cũng có cũng còn nữa. Rồi cái người mà thợ máy là dụng cụ rồi cũng mất hết. Ba người á là chỉ còn mình không à, đi lên trên bờ. Cái người giáo viên á là họ là đã sẵn họ học làm giáo viên rồi, cho nên á là họ đi đến một cái trường nào đó, họ nói tôi là giáo viên ở trường đó trường đó, rồi họ được cái trường đó nhận họ vô làm giáo viên, họ phát cho sách vở đủ thứ hết, họ trở thành giáo viên. Còn cái người làm kỹ sư nói tôi là một cái kỹ sư, tôi đã từng là biêu nhà làm đủ thứ hết rồi á, cho nên là họ tự họ làm được, cho người ta biết người này là kỹ sư, cho nên là họ người đó vẫn hành nghề lại được. Còn cái người thợ máy đó là họ nhìn chiếc xe, họ sửa xe được, họ đi ra ngoài tiệm Home Depot rồi họ mua những dụng cụ mới và họ sửa xe. Thì như vậy là dụng cụ nó chết là nó mất hết rồi, nhưng mà cái nghiệp của họ vẫn còn á quý vị. Cho nên cái người nào ngoài đời á là thợ mai vô trong chùa là vào trong ban mai, ở thiền viện á quý vị. Người nào thợ hồ vô trong chùa, vô trong thiền viện á làm trong ban hồ. Người nào thợ mộc á là ở ngoài làm thợ mộc, vào trong chùa làm trong ban mộc. Cho nên là do trong chùa á là trong thiền viện là ban mộc, ban hồ, rồi ban tri viên, rồi đủ thứ những cái ban nào mà trong chùa cần đó, là người nào mà có cái khả năng đó, người nào ở ngoài đời mà hay ngoại giao tiếp khách vô chùa cho làm chi khách, cái nghiệp vẫn vô chùa vẫn còn luôn. Nhưng mà cái nghiệp này á vô chùa làm á là cái nghiệp này thù thắng hơn là ở chỗ này nè. Ở ngoài đời á là thí dụ như mình đi qua một cái xứ khác, mình là cái người á là thợ may, mình là cái người kỹ sư hay là mình là cái người bác sĩ, mình vẫn làm đến chứ ạ, để có tiền, để có tiền có sự sống, đúng không? Nhưng mà vào chùa làm có tiền không? Không, làm không có được trả lương, không hả? Giống như mỗi người một chớp rồi làm để mà sống, để mà tu thôi. Đó trở thành là cái phương tiện để mà tu hành thôi. Cho nên là cái nghiệp này là thù thắng hơn một chút. Như vậy tất cả những cái nghiệp này á gọi là cái nghiệp của thế gian, không phải là cái nghiệp bất tư nghì. Mình tu hành quý vị á, tu hành cũng là một cái nghiệp. Nhưng mà nếu mà quý vị á mà giác ngộ rồi đó, đây gọi là cái nghiệp bất tư nghì. Quý vị thành Phật á, quý vị là bất tư nghì. Người ta thành bác sĩ, người ta thành kỹ sư, nhưng bây giờ quý vị thành Phật thì cái nghiệp là bất tư nghì, đó là nó khác hơn như vậy. Có thể hiện khắp mười phương làm lễ cho chúng sanh, cái nghiệp này á là hiện khắp mười phương luôn quý vị. Giống như Bồ Tát Quán Thế Âm á là khi nào cần thân nam thì ngài hiện thân nam, cần thân nữ ngài hiện thân nữ để phổ độ chúng sanh. Bà La Môn, Tỳ Sa Môn, Quỷ Vương, người nào cần độ, Bồ Tát Quán Thế Âm hiện thân đến để mà độ cho những cái người đó mà thoát khỏi khổ. Bây giờ luận đến cái chỗ này á là quý vị hiểu thêm một cái điều, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm á là hiện thân như thế nào. Có phải là Bồ Tát là hiện một cái con người mà đến để mà xuất hiện ra cho chúng ta hay không? Có nhiều người bệnh á là họ nằm mơ họ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm bay từ trên trời xuống cầm bình cam lồ mặc áo trắng đến trong giấc mơ của họ. Nhưng thật ra Bồ Tát có đến kiểu đó không quý vị? Không đâu. Mà tại sao nằm mơ? Bởi vì ba ngày mình mơ ước được Bồ Tát đến quá, cái tưởng của mình nó kết thành quý vị. Đêm nằm mơ thấy Bồ Tát y chang à. Nhưng mà Bồ Tát có phải là thân tướng này không ạ? Đâu có phải thân tướng này đâu. Bồ Tát đâu phải thân nữ đâu. Như vậy Bồ Tát là thân gì? Quý vị đừng nói là Bồ Tát là thân nam à, đúng không? Bồ Tát đã nói là Bồ Tát thì không có tướng nam nữ. Thì như vậy đó là cái tướng nào mới gọi là cái tướng Bồ Tát? Mình nằm mơ cái tướng nào mình mới thấy Bồ Tát thật đâu. Nhưng tự nhiên mình thấy cái kiểu này nè, cái hình này nè, cái mình để trong đầu của mình á, cái bắt đầu á là mình muốn quá, mong Bồ Tát đến cứu quá, thương Bồ Tát quá, mơ ước Bồ Tát đến sẽ giúp cho mình, cái tư tưởng nó kết thành thôi. Nằm mơ thôi. Bây giờ có người nào mà thấy Bồ Tát mà mình mắt mình sáng rõ như vậy, Bồ Tát hiện đứng trước mặt cái đó thì mới đó đó. Bây giờ Bồ Tát mà đứng ở cho cái đếch này đó,
Quý vị thấy đó là mới tin thôi. Còn nằm mơ mà nói gì mà mình cũng nói tôi thấy Bồ Tát, đó là tâm tưởng của mình. Bồ Tát phổ độ chúng sanh đó là các ngài là không có đến cái kiểu mà cho mình thấy đâu. Tự Bồ Tát mà còn thấy Bồ Tát là không phải là Bồ Tát. Chúng sanh nào mà thấy phát hiện ra đó là Bồ Tát á, là đi à, là các ngài đi à. Giống như ngài Phổ Hiền, ngài Thập Đắc ở trong chùa đó, khi phát hiện á là ngài là Bồ Tát Phổ Hiền với ngài Văn Thù là hai người cõng nhau biến mất liền à, không có thấy được đâu, không có thấy Bồ Tát được đâu. Chứ mình đừng tưởng là thấy Bồ Tát là xuất hiện kiểu này kiểu kia, không có. Nhưng Bồ Tát xuất hiện kiểu này nào quý vị, là Bồ Tát á, là những người mà chiêm tâm nhất niệm mà tu hành phước báo đầy đủ, nhất niệm hướng về Bồ Tát thì Bồ Tát sẽ xuất hiện, mà xuất hiện qua tâm niệm của chúng sanh, qua tâm niệm của chúng sanh. Nghĩa là khi mà mình nhất niệm quán Thế Âm Bồ Tát thì lúc đó đó là từ trong tâm của mình đó là sẽ phát khởi được từ bi hỷ xả, phát khởi được bốn cái đức tâm này. Mà quý vị khi khởi được bốn đức tâm này á, là cái cội lành nó phát sanh, nó ngộ như vậy đó, là nó khiến cho cái người đó gặp cái thắng duyên để hết bệnh, khiến cho người đó gặp một cái thắng duyên để vượt qua cái tai nạn. Nó như vậy, đây là Bồ Tát hiện thân mà không thấy Bồ Tát gì hết, đây mới gọi là Bồ Tát hiện thân phổ độ chúng sanh, phải không ạ? Độc đáo như vậy đó, chứ quý vị đừng có tưởng là Bồ Tát đủ thứ. Cho nên là có nhiều người là đi vượt biên đó, họ thấy rồi một cái vệt sáng trên trời, thấy cái hình bóng rồi vậy đó, người ta nói đó là Bồ Tát, chụp hình ra rửa ra họ thấy Bồ Tát. Mà có nhiều người đưa đến tề mạng coi đó, tề mạng cũng thấy là cái bóng thôi, cái kiểu vậy thôi. Cái mây còn có thể hiện gọi là bức tranh vân cẩu hiện người tan thương mà, nên là cái áng mây có thể hiện thành một cái con chó được mà. Thì khi mà cái ánh sáng mà nó chiếu, nó phản chiếu ánh sáng ra, nó có thể hiện ra một cái gì nó tương ưng thôi. Nhưng mà có một cái đó là mình không phủ nhận được một điều đó, là khi mà những chúng sanh mà nhất tâm mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì có những cái chuyện rất là cảm ứng ở cái trường hợp là những người đó là có thiện căn. Thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong lúc đó, trong lúc niệm đó là tha thí chí thành, không tham sân si trong đó. Cho lúc đó là tự nơi bản tâm của mỗi người đó là phát khởi được một cái tâm rộng lớn, Bồ Tát cảm ứng liền, quý vị cảm ứng cho đó. Cho nên có người nói rằng là tại sao chư Phật hiện khắp mười phương mà chúng ta không thấy, tại sao như vậy? Thì ngài mới nói rằng đó là bởi vì tất cả chúng sanh không phát khởi được thiện tâm cho nên không thấy được Bồ Tát. Giống như là tất cả chúng ta đều có Phật tánh hết, nhưng mà tại sao có chúng sanh thấy, có chúng sanh không thấy? Là bởi vì có người chịu tu, có người là phát huy được, nhận chân ra được, cảm ngộ được thì người đó thấy Phật tánh. Nhưng mà không đồng nghĩa là cái người không thấy Phật tánh là họ không có. Họ cũng có, họ có tâm Phật, họ có Bồ Tát, họ không thấy. Đồng dạng là tất cả chúng sanh đã đồng dạng với nhau, nhưng mà có người hiền đức, có người tu hành, có người làm việc cao cả, có người làm việc cao thượng, có người làm việc bình thường, có người làm việc tầm thường nữa. Thế mà là tại sao như vậy? Là bởi vì đó là người thì biết tu, người thì sống với tâm Phật, người thì biết sống với tâm từ bi hỷ xả, người thì chịu làm những cái việc lành việc tốt, thì cho nên á là cho nên con người nó trở thành nó khác nhau, là nó như vậy. Thân xác giống nhau, tâm hồn giống nhau, mà do hành động giống nhau, khác nhau. Cho nên nó mới gọi là tu hành đó. Làm việc tu, tu hành là làm việc tu thôi. Làm việc Phật gọi là tu hành, chứ không phải tu hành là mình phải tạo cái kiểu nào. Mình làm việc tu, mình làm việc Phật, làm việc Bồ Tát. Quý vị phải có thời gian là quý vị làm Phật, quý vị làm Bồ Tát. Quý vị có thời gian để quý vị là thấy được mình, sống được cái bản tâm của mình, lợi lạc vô cùng. Nhiều khi suốt một đời là quý vị là mình nói mình bận cái này, mình bận cái kia, mình lo rồi mình quên tu. Mà quý vị cái cuộc đời này là không bao giờ cho quý vị rảnh đâu, bảo đảm không bao giờ rảnh. quý vị á, mà rảnh một cái á, là con cái rủ quý vị đi chơi, đi du lịch, hay là quý vị con cái thấy gì rảnh á, là đưa cháu tới gửi à, hết cháu ngoại rồi đến cháu nội gửi mình. Ông nội cũng vậy, bà nội cũng vậy á, đừng có nói là bà nội bị mà ông nội cũng bị đó. Có nhiều ông nội bà nội mà cũng phải là lo cho cháu là lăn xăn suốt ngày thôi, cho nên là cũng đâu có rảnh được. Mình rảnh là tự mình sắp xếp thôi. Mình rảnh á, là tự mình á, là phải biết sử dụng thời gian hợp lý, và biết cái nào nên dùng, cái nào nên bỏ quý vị. Trên ở Mỹ này quý vị thấy đó, là quý vị cứ canh on sale, là quý vị cứ mua về quý vị để chật nhà đó. Nhưng mà quý vị bỏ đó, tiếc quá, cái này bán ở ngoài cũng mười mấy đô, bỏ uổng quá, nhưng mà để mình không có xài. Cho nên mới nói đó, là cái giá trị của đồ vật á, là cái mình xài được mới có giá trị, chứ không phải là ở nơi cái bảng giá của nó, đúng không? Cho nên đó là quý vị mà không biết bỏ đó thì tự nhiên là quý vị không còn có chỗ đi đâu. Ở Mỹ này vô nhà nào cũng chật hết trơn á, tự vì đồ on sale nhiều quá. Đó là nhiều khi đồ người ta mà bỏ ngoài mình, nhất là cái người Việt nó thấy tiếc, mình bưng về mình để một chỗ. Cái ngày xưa là khi mà mua cái nhà này đó, là họ có ba cái sofa, còn cái sofa lớn lắm, mà chỉ để được cái room này thôi, cái phòng này thôi, chứ còn khiêng chỗ khác không có chỗ để nữa. Rồi bỏ thì tiếc, cứ bưng nhét vô chỗ này, rồi nó chật quá, nó bự quá thì cái bưng qua chỗ khác, cứ bưng đi vòng vòng á, cuối cùng quyết định bỏ bớt một cái, còn hai cái nhỏ thôi đó. Mình phải quyết định mình bỏ, chứ còn bây giờ nếu mà bỏ là thôi, là nó chật hết, là cái chu vi của nó đó, là cái bề dọc đã hơn 4 feet rồi, còn cái bề dài của nó đó là tính ra là cũng phải là 10 feet, 12 feet nữa. Để một cái phòng là thôi là không còn chỗ đứng nữa. Nhưng mà bây giờ mình nói cái ghế này, cái da đó bỏ, cái da bỏ nó tốn tiền dữ lắm. Mình muốn mua cái này không có đồ cổ nữa, mà bỏ qua chỗ bỏ. Rồi mình cứ tiếc, mình bỏ thì sợ tiếc, của đàn na thí chủ bỏ thì tội quá, mà mình giữ thì không biết giữ ở đâu. Cho nên là cuối cùng mình trở thành khổ, khổ vì đồ vật đó quý vị. Cho nên vì vậy đó là mình phải biết buông, biết bỏ, biết sắp xếp nào cho nó gọn, làm sao mà cho nó phù hợp. Mình đừng có phung phí quá thôi, mà quý vị sử dụng mà nó phù hợp được rồi đó, làm sao mà sắp xếp cho mình quý vị tu. Cho nên lâu lâu quý vị cứ lên Bảo Trơn nhập thất một tuần đi đó, sắp xếp lên nhập thất, không sao hết đây, mấy thầy lo hết, việc không thiếu. Mà nhất là ở đây là mà đồ ăn mà trong để trong tủ lạnh đó, là một tuần là đâu có hư đâu, quý vị nấu sẵn, hay là không đó là trong chùa có người bưng cho quý vị tu, tạo điều kiện tu thôi. Cho nên nhưng mà quý vị sẽ thấy được là hạnh phúc rất lợi lạc, và thấy những thời gian mình tu mới là thời gian thực sự là có ý nghĩa. Chứ còn là bao nhiêu năm mình lăn lộn đắp đổi cuộc sống cũng vậy thôi à, lo nhiều cũng vậy quý vị. Quý vị lo nhiều cũng tới đâu, cái chuyện gì tới là mình làm, tới là mình làm thì nó khỏe lắm. Cho nên là mấy thầy điêu cái nhà mát cũng vậy nè, đâu có biết làm đâu, rồi bắt đầu là cứ phải suy nghĩ tính toán. Tính toán đã rồi cái ra hiện trường làm nó làm khác, tính toán đêm luôn, cuối cùng ra là mình làm được, phải làm cái kiểu khác. Mà ngay đó đó thì mình thấy đó là hiện thực thì mình tính. Trong nhà mình cứ vẽ kiểu trong đầu á, cứ vẽ kiểu này kiểu kia làm sao được cho nó coi, mà cuối cùng nó ra là làm khác hết trơn. Tính chi vậy, tính chi cho phiền não vậy, không tính gì hết, cứ sắp xếp cho nó gọn, tới đâu tính tới đó. Vậy mà quý vị tu được khỏe, sống hạnh phúc an vui, thì như vậy là quý vị biết sắp xếp gọn gàng, quý vị tu hành mau tiến bộ. À, đến khi mà quý vị bỏ thân này một cái nó nhẹ nhàng lắm, không có gì đó. Tại sao chư Phật chư Tổ bỏ một cái khỏe vậy, các thiền sư từ giả rồi ngồi thị tịch khỏe re, còn mình ôm chi, mình ôm chi cho khổ vậy. Tài sắc danh lợi rồi mấy cái đó là ràng buộc thôi, chứ nó không có cái gì mà nó đáng hết. Cho nên đó là mình dính mấy cái đó là mình khổ à. Đến khi mà lâm chung á quý vị, là mình mới thấy được tại sao một đời mình không tu, tại sao lúc có thể tu mà mình không tu, mà mình theo cái danh cái lợi. Rồi đến cái lúc á mà mình nằm xuống rồi đó, tu không được nữa, tu không được nữa quý vị. Cho nên á là có một chuyện á là Tề Mãn thấy á, là Tề Mãn cũng thấy là mình thấy là khổ. Cái chuyện này nói ra thì mình không phải nói là mình nói cái chuyện trong nhà. Vừa rồi Tề Mãn điện về thăm cụ nhà, hỏi có niệm Phật không, vậy cũng nói thành thật, nói không, không có niệm Phật được. Già bệnh á, bệnh già đó mà nói ráng niệm Phật. Ngày xưa á, là khi mà Tề Mãn lên Đà Lạt á, là mang một cái sâu chuỗi về là 108 hạt, một ngày niệm được 6 sáu chuỗi, 7 sáu chuỗi tụng kinh Pháp Hoa, già bệnh rồi đó, yếu rồi đó, bây giờ quên hết tu, mà lúc nào điện về cũng phải nhắc nhở, phải ráng tu, mà hỏi có không nữa không. Cho nên mới thấy rằng là khi mà già tinh thần mà nó bại liệt, nó yếu rồi đó quý vị, tu không được nữa, mà lúc đó là còn cái gì đâu mà ham nữa, ăn uống thì cũng đầy đủ rồi, cũng đâu có thiếu gì nữa đâu, con cái lo hết, vậy mà cũng tu, tu không được, ý chí bại liệt rồi, cái tâm giải đãi nó có. Thí dụ bây giờ là tại sao quý vị tinh tấn mà vô chùa quý vị tu hành được, nọ là ý chí mình mạnh, mình thắng được, thắng cái lười mỏi, thắng cái chuyện mà thức khuya dậy sớm, là cái chuyện đó là nó quể quải mà mình thắng được, ý chí của mình còn khỏe quý vị. Khi mà quý vị còn khỏe, quý vị tu rồi đó, nó trở thành một cái nghiệp là cái bức tư nghì đó, đó rồi đó, là tự nhiên lúc mà quý vị bệnh nằm chỗ quý vị vẫn tu được, quý vị già quý vị vẫn tu được, đây là cận tử nghiệp tốt thôi. Còn mà khỏe mà mình không tu á, là bắt đầu đó, là đến bệnh xuống một cái là tu không được nữa. Rồi lúc đó mình mới thấy đó, là mình là cái chướng, mình là cái người mà khiến cho mọi người quan tâm, đau khổ và lo lắng cho mình. Họ bỏ công ăn việc làm, con cháu bỏ công ăn việc làm mà lo cho mình. Họ bỏ mình đâu có đành đâu, bỏ mình, họ biết đạo bỏ mình là họ bất hiếu. Vì chữ hiếu đó mà họ phải bỏ hy sinh cho mình. Lúc đó là quý vị, là trong lòng quý vị tu được không? Nội những cái tâm niệm đó là trạo hối, trạo cử mà đau khổ không là quý vị tu không được rồi đó. Làm sao mà tu? Quý vị mà có được cái tâm mình nó bình thản được không? Quý vị ngồi để cho tinh thần mình thanh thản được không? Nằm để cho tinh thần mình thanh thản được không? Không được đâu. Không được. Lo lắng càng nhiều, lo ra càng nhiều, rồi sợ người này, rồi người ta đó là không có lo mình, người ta không có ngó mình, không dòm mình, người ta bận công chuyện, họ không tới thăm mình. Mình ngồi đó mình tủi quý vị. Tôi bây giờ tôi nằm rồi, bây giờ không ai để tới tôi. Nhưng mà khi mà mình vô thăm con cháu, rồi vô thăm người thân đến thăm á, lại trong lòng lại nghĩ họ bỏ công ăn chuyện làm, họ bỏ việc làm, họ biết bao nhiêu công chuyện họ lo, bây giờ họ phải vô thăm mình. Mình là cái cục nợ, mình là cái chướng duyên, cho nên khiến cho như vậy. Không tâm cũng khổ, không thăm cũng khổ, mà thăm cũng khổ. Quý vị đủ cái bản lãnh mà hai cái chuyện đó mà quý vị không để lòng được không? Ý chí không? Không có đâu. Cho nên là nói tóm lại á, là khỏe là mình phải ráng tu, tu rồi đó là để cho tạo được cái quản tính mạnh, nó giống như cái quả bóng mà quý vị tung ra rồi đó, khi không còn lực nữa nhưng mà nó vẫn đi. Đây gọi là cái quản tính ở trong vật lý học. Thì như vậy đó là mình tu, mình tạo cho mình cái sức mạnh tu rồi đó, thì tự nhiên lúc đó là quý vị vẫn tu bình thường, thanh thản, đến lúc mà quý vị nằm xuống ra đi một cách nó tự nhiên, con cháu vỗ tay. Quý vị không tin quý vị vỗ tay đi.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh, đều chọn thành Phật.